luận về niệm Phật, tức là chúng ta học qua cái phần bậc thượng niệm Phật. Thì tức là ở đây vua Trần Thái Tông nói là bậc thượng niệm Phật tức là tức tâm là Phật, không có cần tu gì hết, tức là không có cần niệm gì hết đó, tự tánh Di Đà Di Tâm thành Phật. Nhưng mà bây giờ bậc thượng thì kiếm ở thế gian cũng rất là ít, nếu mà nói về cái người bậc thượng mà tu về tâm tịnh độ rất là hiếm. Như bữa chúng tôi có kể ra những cái mẫu chuyện thì kế cái bắt đầu ngày xuống một bậc nữa, tức là bậc chung, tức là bậc chung á. Thì khi mà ở đây tôi nghiên cứu kỹ thì tôi thấy bậc chung á là chỉ cho những người xuất gia, còn mà bậc hạ là chỉ cho những người cư sĩ còn gia duyên ràng buộc ở ngoài đời. Tức là bậc thượng và bậc chung á là đa phần chỉ cho những người mà xuất gia, thấy không? Thì đây là bậc chung thì vua Trần Thái Tông luận như thế này: bậc chung chí ách nương niệm Phật, chú ý chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tự tâm thuần thiện, niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu. Niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. Bây giờ chúng ta đọc học qua một khúc, một đoạn đó. Tức là ở đây là bậc chung là chuyên nhất, lúc nào cũng nhớ đến Phật hết đó. Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa mình ở ngoài đời, mình rớt cái ly hay là bể cái bình tách gì đó, mình hay kêu là gì? Mình hay kêu trời. Nhưng mà đa phần những người mà tu thuần thiện rồi đó, làm bất cứ cái gì họ cũng điều gì? Mô Phật. Tức là lúc này là niệm thiện lúc nào cũng phát khởi hết. Thành ra mình thấy là trong kinh A Hàm có một vị Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật là cái người mà tu mà giữ giới mà phạm, và người không tu, tức là không có thọ giới mà phạm giới thì ai nặng hơn? Thì đa phần là mình nói là những người mà tu mà giữ giới mà phạm thì nặng hơn. Nhưng mà ngược lại Đức Phật trả lời là người tu mà giữ giới mà phạm thì nó nhẹ hơn. Còn người mà không tu mà cũng không giữ giới luôn mà phạm thì nó nặng hơn. Bạn nặng chỗ nào? Thì khi mà mình nghiên cứu qua giới luật mình mới giật mình, nặng cái chỗ là người ta giữ giới mà ta phạm, gọi là lỡ phạm thì người ta dừng, người ta biết cách, người ta sám hối, tức là ta trừ, ta bỏ, ta không có tiếp tục nữa. Còn mình mà không có giữ giới, không có tu thì sao? Hay như giết con gà, giết thêm con nữa, rồi từ giết gà, rồi giết heo, giết bò, giết chó, cái giết người luôn. Còn những người mà ta giữ giới rồi thì tự nhiên ta làm một cái việc gì, lỡ mà ta đào chết một con trùng, ta cũng sợ, ta xin sám hối. Vì tôi là hàng ngày có những người họ điện thoại lại, họ nói những cái chuyện mà về cái phần giới thì mới thấy họ giữ mà họ phạm cái họ rất là sợ. Còn những người mà không giữ thôi, thấy không? Cho nên là tôi có quen một số người mà họ làm việc ở nhà nước thì họ nói đa phần những người mà trộm cướp giết người thì không có những người nào mà giữ năm giới đó, đa phần là không có giữ giới. Mình tưởng rằng giữ giới là đơn giản, phải không? Mà không phải. Hôm qua tôi tiếp hai vợ chồng, ông chồng năm nay là 76, bà vợ cũng 74 tuổi, vào đây để xin làm đệ tử. Tôi nói là hồi xưa giờ có quy Tam Bảo chưa? Hồi xưa giờ con chưa biết từ Tam Bảo là gì, nó sao quy y, thấy không? Cho nên mình có cái nhân duyên, mình vào chùa sớm là lúc nào mình cũng gì, bậc chung là lúc nào cũng khởi cái niệm thiện, thấy không? Khởi cái niệm thiện chứ không có khởi niệm ác. Cho nên nếu mà mình ở trong này mà không có được giống như bậc thượng thì trong này chết mình cũng được vui với niết bàn. Cho nên là cái người tu của mình là phải khéo để cái điểm này. Cho nên tôi hay thường kể câu chuyện Hòa thượng Thiền Tâm á kể, Hòa thượng kể như thế này là ở trong một cái vùng vào cái thời nhà Tống á, ở trong một cái vùng nông thôn này, cái hai vợ chồng mà bà vợ thì chí thành niệm Phật tụng kinh, còn ngược lại thì ông chồng ông bao giờ cũng để ý đến. Mà người vợ rất thương ông chồng, bây giờ muốn mà để mà cảm hóa ông chồng đi theo con đường chánh đạo này, bây giờ phải làm cái gì? Nghĩ mãi ra cái một hôm bà nghĩ ra một cái kế. Bà nói thì ông ơi, bây giờ ở vùng này ăn trộm dữ lắm, ăn trộm rất là nhiều, mà mình thì ở xa dân làng nữa, một khi mà ăn trộm nó vào á mà nó lấy của cải hết, không những nó lấy của cải nữa, nó còn giết tôi nữa. Thì ông nói một câu thì khi mà tôi đi vắng rồi thì bà đóng cửa thật chặt lại chứ đâu mà sợ. Thì bà vợ mới nói là đành rằng đóng cửa, nhưng mà một khi á mà tôi nghe tiếng gõ cốc cốc tôi tưởng ông tôi mở cửa nữa. Thôi bây giờ tôi có một cái diệu kế gì, ông nghĩ coi. Mà tôi để cái linh trước á, thấy không? Mà tôi với ông làm ký hiệu, chỉ có tôi với ông biết thôi, ngồi ra ai biết hết. Thì ông chồng hỏi ký hiệu sao? Thì bà vợ mới nói ký hiệu là một khi mà ông về, ông lắc cái linh lên 4 lần. Ông lắc nè, như vậy lắc linh nè. Là ông cứ kêu nè, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, là tôi biết ông là tôi mở cửa. Thì quả tình rồi, một lần ông về là ông lắc cái linh. Đó mà thường người ta kể trong trong cái gây quyển là cảm ứng đó, cảm ứng tam bảo lục. Thì quả tình mà khi mà ông về ông lắc liên tục như thế thì ngày qua tháng lại, thành ra cái chủng tử nó rớt trong cái tàn thức ông. Vì ông làm cái nghề thợ săn, tức là thợ săn bắn á, cho nên ông chết ông rớt xuống cõi xấu. Khi mà ông rớt xuống cõi xấu mà cái khi mà đến cái ngày mà hành hình ông á, thì khi mà con quỷ dạ xô nó lấy cái chỉ ba mà nó để mà nó lụi ông á, thì khi mà trong cái chỉ ba nó có những cái linh á, giống như là những cái mắt xích á. Thì khi mà mắt xích nó kêu lan can, ông nhớ lại ngày xưa ở trên cái cõi đời này, ông nhớ ông đã từng nghe cái tiếng này, và bỗng nhiên ông nhớ lại là mô Phật cứu con. Khi mà ông kêu vừa nói là mô Phật cứu con là cảnh ác nó mất và cảnh thiện nó hiện tiền. Và Thượng Thiên Tâm kể cho nên là làm mình gì, mình ở trong tùng lâm là cái việc đầu tiên nhất là mình giải thoát đó. Tôi thường nói mình giải thoát là cái chuyện mà ăn. Ở ngoài đời mình ăn đủ thứ hết. Bây giờ mình vào trong thiền viện, vào trong chùa, vào tịnh xá, mình giải thoát là mình không có ăn mặn, tức là mình giải thoát rồi. Giờ mình giải thoát ngủ, rồi mình giải thoát ăn mặc ngủ nghỉ tất cả mọi cái, mà chiên rầm về thiện. Cho nên á, hôm bữa tôi gặp có một số người tôi nói chuyện á, là bây giờ mà ai mà vào chùa được tu tập một ngày là cũng điều may mắn, chuyên đồng niệm thiện. Còn bây giờ mình ở ngoài đời mình thấy là ác pháp rất là nhiều. Bởi vì á, là cái thời này đúng là cái thời giàu cho mình nói là pháp nó mạt, nhưng mà rõ ràng là mạt pháp là nó sanh sản là đủ thứ chuyện hết, nó làm đảo ngược. Mà khi mà nó làm đảo ngược rồi đó thì đại chúng thấy nó tự nhiên là nó nghịch. Cho nên bây giờ khoa học nó nghiên cứu đến mức độ mà rất là sâu. Bây giờ mình thấy mình mới giật mình nè. Có người ta nói là ngày xưa mình ở ngoài đời mình còn biết á, là cái vụ mà chẳng hạn như là người nam với người nam lấy nhau, đúng không? Người nữ với người nữ lấy nhau, mình nói nó chiên sâu dùng chút xíu á. Thì người ta hỏi ổng là tại sao cái thời này rất là nhiều về cái vụ này. Thì đố quý Phật tử, đố đại chúng là những nhà khoa học nó nghiên cứu đến mức độ mà nó tìm hiểu thì nó mới phát hiện ra rằng á, do thức ăn của mình nó trái mùa, hay như ngày xưa là ổi phải không, là 3 tháng mới có ổi à. Mà bây giờ nó làm nghịch mùa. Bây giờ mình nói đại khái cái trái thanh long nè, là ngày xưa là 3 tháng hoặc là 6 tháng mới ăn. Bây giờ mình chạy điện, nó nghịch mùa, nó không đúng được xuân hạ thu đông. Mà khi nó nghịch mùa nó trái rồi, nó ăn vô tự nó chuyển cái gen luôn. Ở đây mình nói thật mà. Nó chuyển khoa học, nó nghiên cứu đến tận cùng, nó giật mình luôn. À, cho nên là nói thẳng một điều luôn bây giờ là tôi nói chúng ở đây là, ở đây mà có trái cây gì đem tôi ăn cũng có. Bây giờ tôi ra chợ, bây giờ tôi ít ăn lắm. Nó có lý do. Thì đây như vậy mà mình chiên rồng niệm thiện, lúc nào mình cũng nghĩ điều thiện hết tất cả mọi người. Làm cái gì mình cũng nghĩ điều đó, tức là mình là bậc chung mà. Thì khi mà luôn luôn á, cái thiện pháp mình nó tăng trưởng thì cái ác pháp nó mất lần, mất lần. Thấy không? Cho nên mình ở trong chúng hoặc là mình ở trong thiền viện, nó có những cái lợi ích. Lợi ích là lúc nào mình cũng nghĩ về điều thiện, nghĩ về tam bảo, nghĩ về cái con đường tu tập giải thoát. Ngồi ra mới nghĩ về con đường khác hết. Đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật mà bước đầu tiên nhất là Ngài cho cái người cư sĩ là phải giữ năm giới trước. Kế đó là mình, nếu mà xuất gia thì mình giữ 10 giới hoặc là 250 giới. Có lý do chứ hay không? Từ từ cái mình ở lâu á. Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa mà đại chúng biết là tại sao mà cái giới của Sa Di là giới gì đứng đầu? Giới sát đứng đầu. Mà cái giới của Tỳ Kheo là giới danh đứng đầu. Mình thấy Đức Phật rất là hay. Bởi vì là những người mà xuất gia là gì? Là gọi là khu ô sa di, là cái tâm sát của mình nó cũng mạnh. Cho nên cái giữ sát chứ. Đó là cái hạn như ngày xưa mình vào nhà vệ sinh, có con kiến mà nó rớt xuống cái mình bấm nút nó trôi luôn. Còn bây giờ mình tu một thời gian rồi thì mình vớt nó lên, mình vớt rõ ràng là tự nhiên. À, cho nên á cho nên bữa tôi giảng Sài Gòn ấy, có một người đã đứng lên nó nói là có một cái người giảng trong kinh Pháp Bảo Đàn là khi mà lục tổ ở trong cái đám thợ săn á, là Ngài thấy những cái con thú cái Ngài thả, thì cái vị giảng sư đó nói nếu mà ngài đã dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn là không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì như vậy khi mà Ngài thả những con thú này, Ngài không khởi niệm thiện á, thì sao thả? Thì cái vị giảng sư đó giảng vậy, thì cái người cư sĩ này đứng lên hỏi tôi là phải đúng gì không. Thì tôi nói là gì nè, khi mà lục tổ Ngài đạt đến cảnh giới đó gọi là vô tác diệu lực, từ trong cái bản thể thiện là Ngài cứ làm à, mà ác thì Ngài tránh, mà trong giờ phút đó không có khởi niệm. Để chúng hiểu điểm đó không? Nó giống như cái gương nè, nó lại gặp cái cảnh gì nó cũng hiện ra hết mà nó không lưu dấu. Lạ một điều, thì khi mà trở về cái bản thể rồi thì tự nhiên mình không bao giờ mình khởi một cái niệm ác nào trong tâm nữa. Nên là hòa thượng sư âm Trúc Lâm ngày xưa kể là mới xuất gia từ 3 đến 5 năm á, là tối nằm mộng thấy người ta mời ăn mặn ăn không? Mời ăn cái gì cũng ăn hết á. Mà tu một thời gian rồi thì người ta mời ăn mặn, nó hơi tu rồi, xuất gia rồi, giật như vậy biết là nằm mộng. Thấy không? Tức là cái việc thiện mà nó thuần rồi, thuần nhất rồi. Mà đã mà thuần nhất rồi, mình không bao giờ trong đầu mình không bao giờ khởi một cái niệm ác nào hết. Cho nên á, ở bên Trung Quốc á, có một cái ông này nè, ông rất là giàu. Ông xây hết thảy gần 500 cái biệt thự trong cái khu đất rộng đó. Và ông cho người nào mà giữ năm giới vào ở, tức là đầy đủ tiện nghi hết vào ở, nhưng mà với điều kiện mà khi mà phát hiện ra phạm một trong năm giới đó thì mời ra khỏi cái vùng đó, mà không đem một cái tài sản nào đi theo hết. Ai dám ở cam kết vào ở bên Trung Quốc, bên Tứ Xuyên á, vậy mà có rất đông người ta đến ở, mà vào ở trong đó rồi á thì cửa nẻo cũng đóng, không cần đóng gì đó. Cũng có tủ sát tủ gì cũng có luôn, vì đâu có trộm cướp đâu. Giữ được năm giới thì vào đó người được hưởng cái biệt thự. Phải không? Đó cho nên mình thấy là khi mà niệm thiện nó thuần thục rồi đó, thì niệm ác nó hết. Cho nên mà cái người mà tu lâu năm rồi đó, mình để ý những cái người mà tu lâu năm á, chẳng hạn như mình nhìn à, mình nhìn cái hình ảnh của sư ông ngày xưa thờ ở mà Phật học Huệ Nghiêm, rồi mình nhìn lại sư ông á từ chân không, rồi mình nhìn lại sư ông và lên lúc chút lâm á, thì ba cái hình ảnh nó khác nhau. Tức là những cái cách độ tu bắt đầu nó thấp, nó từ từ đi lên. Mình thấy có những người mà mới vào trong chùa hay là trong thiền viện mà thấy á, là nó hiện lên cái ác pháp rất là dữ, nhưng mà tu một thời gian bắt đầu nó trùng xuống từ từ. Nếu mà mình có cái sức tu, có những cái sức mà chuyển quá lớn á, thì tự nhiên nó chuyển theo luôn. Phải không? Tức là lúc nào cũng có nghĩ về thiện pháp, nghĩ con đường đến giải thoát đó. Tôi cho đại chúng cái quyển sách mà Không Tranh Biện của ông Lâm Thanh Quyền, ai coi chưa? Ai coi không? Chúng ai coi không? Có một mấy người coi à. Trong đó quyển đó ông viết rất là hay. Một hôm ông gặp một cái nhà mà trang điểm cho những cái nghệ sĩ đó, nhớ không? À, trang điểm về khuôn mặt nè, trang điểm về áo quần. Mà trang điểm về khuôn mặt, trang điểm về áo quần, đánh phấn môi son, tất cả mọi cái là chỉ là bậc hạ thôi. Mà cái cô đó nói là bậc thượng là trang điểm là chính ngay nơi tâm trang điểm. Mới đầu ông rất là coi thường cô này. Ông nói cái người mà đi làm trang điểm cho người khác, ông có phục, ông có kính, vì ông là người Phật tử mà. Nhưng mà khi mà ông tiếp xúc cô này, ông mới giật mình là cái nhìn của cô, là cái trang điểm bậc thượng là trang điểm ngay nơi tâm của mình. Dọn sạch cái tâm thì tự nhiên khuôn mặt nó chuyển luôn, chuyển theo. Thấy không? Cho nên có một câu chuyện ở bên Mỹ đó mà. Ông viết những câu chuyện hay lắm. Có một câu chuyện bên Mỹ là cái ông này, ông này bây giờ ông muốn vay một cái bộ phim, mà cái bộ phim này nói về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, và ông rong ruổi ngày tháng ông tìm mà không có người nào mà giống khuôn mặt đó hết á, không có người nào mà thánh thiện giống như Chúa. Và một hôm cuối cùng ông gặp một người, phải nói là trên đời này ông thấy một người này rất là hoàn hảo, từ cung cách, từ là tướng đi, từ tướng mạo, từ nói năng giống như là Đức Chúa. Rồi ông đến, ông nói chuyện xong rồi ông hợp đồng. Và đại chúng biết không, khi mà cái bộ phim nó ra rồi đó thì cái số tiền rất là lớn, cho nên ông không những ông cho tiền ông này mà ông còn tặng một số tiền rất là lớn cho cái người mà đóng bộ phim này thành công, quá thành công. Thì 3 năm sau ông quyết định kỳ này ông đóng một cái bộ phim khác, gọi là bộ phim gọi là Ác Quỷ. Mà ác quỷ là phải tìm một cái người này là phải mặt mày dữ dằn ghê sợ. Trong chúng mình thì không có ai đâu, đúng không? Vào đây tìm cũng không có. Thì cuối cùng sao ông đi tìm? Từ miền Nam rồi ông đi qua miền Trung rồi miền Bắc. Qua những cái vùng sa mạc lớn ông tìm mãi ông thấy. Mà khi mà ông tìm mãi không thấy, ông mòn mỏi rồi, thì có một người giới thiệu ông á là tôi có quen một cái ông cảnh sát trưởng này nè. Thì thôi bây giờ ông đến cái nhà tù này coi thử cái người nào mà nó ở trong tù mà nó giống quỷ, ông kêu ra. Trong tù thường thường là nó giết người cướp của, phải không? Thì quá tình mà khi mà ông vào trong tù thì cái ông cảnh sát trưởng dắt ra một người á, cũng quá là ưng ý. Cái người này nhìn là phải nói là quỷ luôn chứ không phải người nữa. Nhưng mà ông nhìn một hồi ông thấy nó có cái gì nó quen quen, ông ngờ ngỡ, ông nói quỷ này sao nó quen thế. chẳng lẽ mình ở với quỷ nó quen quen. Nhưng mà trước khi đóng phim ông hỏi, ông nói tôi thấy anh sao nó quen quen. Vừa nói như vậy ông nói ông chỉ mặt điện ông tại ông á, tại ông mà bây giờ tôi mới thành quỷ. Tại ông. Ông này ngạc nhiên quá. Ủa sao mà tại tôi? Tại ông chứ ai? Ngày xưa ông nhớ không? Ông nhớ mà ông đến ông gặp tôi là cái lần đầu tiên ông nói tôi là cái con người hoàn hảo lương thiện. Tôi là Đức Chúa ngày xưa nè. Mà vì ông cho tôi một số tiền lớn quá. Tôi ăn xài, tôi chích, tôi hút, tôi làm đủ thứ chuyện á. Hết tiền tôi lâm vào cái hoàn cảnh tôi phải đi trộm, đi cướp, làm đủ thứ chuyện hết. Rồi từ đó khuôn mặt tôi Chúa mà biến thành quỷ là không biết. Chúa mà nó biến thành quỷ là không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu những cái nghịch cảnh trong cuộc đời tôi là gì ông hết. Thì chúng thấy không? Từ cái gì? Từ cái niệm thiện của mình mà mình không khéo gìn giữ, chuyển rồi là chuyển tâm á. Nên có những người vào chùa mình thấy rất là hiền, nhưng mà mình không khéo gìn giữ là nó biến chất. Cho nên á, thiền sư mà Dũng Tiền Hân á, ngài nói á, buổi sáng á, ngài từ cái bàn này ngài bước qua cái ghế, ngài thấy là 49 niệm sanh diệt. Mình thấy không được, mình là lách luôn, thấy không? Thấy không được. Mà chính thấy cái niệm đó mình mới chuyển được, còn thấy không được, không thấy là không chuyển. Mình đập đến cái chỗ mà lục tổ mà dạ, nói gì, nói ngũ tổ hoàng nhẫn à. Gọi là khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ, gọi là tự tánh tự độ là chỗ này. Mình tu thiền đến cảnh giới mà tự tánh tự độ là niệm lên là tự chuyển luôn, chứ không có cần mà dùng cái biết dùng cái gì nữa hết. Đến cảnh giới đó, phải không? Nên mình đòi hỏi mình ở gọi là thanh niên á, gọi là thanh niên ở trong tùng lâm thì mới thấy được những cái hay, những cái mà đặc sắc trong nhà thiền. Còn mình mới mình thấy. Nhưng cái ngài mới khẳng định là tùng gì à, trong kinh Di Mê Cẩm đó, ở trong mà bùng dơ nước đột quá cũng chuyển thành cái tịnh độ. Ở cái chỗ này nè, nếu mà niệm thiện mình thường thục. Nhưng mà ở đây giải tiếp nha. Nhưng mà do mình niệm thiện vẫn còn. Vì sao? Thiện đối với cái ác nên vẫn còn là ý niệm nè, do niệm là ý niệm nên niệm diệt. Khi niệm diệt ác về chánh đạo, lúc mạng chung được vui niết bàn, thường lạc ngã tịnh là Phật đã vậy. Tức là cái niệm mà thiện á, mình buông luôn. Cái mà câu niệm Phật á, cái mình buông luôn, giống như là cái người mà đi ra đường bị đạp cái gai, thấy không? Đạp cái gai là gì? Gai là vọng tưởng. Mà lấy cái kim mà lễ, tức là câu niệm Phật, liền câu niệm Phật luôn thì bước vào con đường chánh đạo, đồng với cái chỗ vô niệm với nhà thiền. Đó, cho nên là hai bên gặp nhau trong cái tranh cãi. Nếu mà hiểu rồi cái tranh cãi thì khi mà lúc mà lâm chung ấy, thì được cái vui nước bàn, tức là thường lạc ngã tịnh cũng là Phật đạo, thấy không? Bậc thượng, bậc trung, bây giờ kế là bậc hạ. Bậc hạ thì miệng siêng niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật, ngày đêm siêng năng tu hành không có thối chuyển. Sau khi mạng chung tùy niệm thiện đó được sanh về nước Phật, sau được chư Phật dạy bảo chánh pháp, chứng được bồ đề cũng vào quả Phật. Tức là bậc hạ thì là siêng năng niệm Phật rồi quán cái tướng hảo của Phật, rồi kế nữa là quán về cái đất nước của Phật. Mà trong cái giai đoạn đó là phải tinh chất, rồi tính rồi gì nữa, hạnh nguyện sanh về nước Đức Phật đó, thì khi mà chết ra lâm chung á, cảnh nó hiện tiền. Nhưng mà ở đây nói là ba bậc, nhưng mà không rời cái chỗ là tức tâm, tức Phật, tịnh độ Di Đà. Phải hiểu điểm đó không? Thì thôi bây giờ chúng ta học tiếp qua cái phần sám hối. Ở đây là sám hối, là hàng đêm mình sám hối. Thì ở đây là vua Trần Thái Tông chỉ dạy rất là kỹ. Tựa kho nghi sáu thời sám hối. Thì bây giờ mình trước khi mình học qua cái sám hối này thì chúng ta học qua cái phần trong kinh Pháp Bảo Đàn, Luật Tổ dạy sám hối. Thế nào gọi là sám, thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuống, tật đố, các tội thảy đều sám hết, hằng không khởi lại, gọi là sám. Ngày xưa mà chúng tôi ở Thiền viện Thường Chiếu hoặc là ở Trúc Lâm á, sư phụ Thường Chiếu hoặc là sư ông Trúc Lâm dạy là có những buổi mình bỏ, như buổi buổi tội thiền, bởi mình bệnh hoặc là mình mệt quá, ngồi không có thể nào được, thì có thể xin nghỉ một buổi. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái buổi sám hối là lúc nào cũng phải đi lên. Cho nên nó là ở trong thất á, là chúng tôi mà khi mà vào thất á, là một ngày á, là phải sám hối là tệ lắm, là phải hai thời hoặc là ba thời sám hối. Còn một thời là lúc nào cũng phải có rồi, tức là vào trong thất là phải có một thời sám hối. Thì sau này mà chúng mình được nhập thất rồi thì bắt buộc luôn là vào trong thất là phải sám hối. Vậy chúng nhớ là câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư rồi Đại Sư Giới Hiền, cái ngài bị bệnh, chẳng hạn như ngài Đại Sư Giới Hiền bị khớp á, bị đau khớp. Đại chúng mà biết rồi, ai mà đau khớp biết á, chịu không nổi. Tôi bản thân tôi biết nè, bây giờ mới bị nè, nó nhức mà mình co, mình duỗi, mình làm gì cũng nhức hết. Thì cuối cùng ngài quyết nhịn đói chết á, thì được ba vị Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc cái báo mộng là đời trước á, ông là một vị quốc vương, rồi giết rất là nhiều người, cho nên bây giờ cảm cái bệnh này chút xíu à, thấy không? Rồi ngày đêm ngày thành tâm ngày sám hối thì bệnh nó từ từ nó giảm. Cho nên ở trong này Lục Tổ nó bây giờ là có những người mà bệnh nặng quá, người sám hối bằng cách gì? Thì sám hối là những cái tật đố, những cái ích kỷ, những cái sang tham mình đời trước, ráng cố gắng mình sám hối, đừng có khởi lại nữa, đừng khởi lại tâm điểm nữa, thì đó gọi là sám hối. Ngày xưa ở Trúc Lâm á, là có những người mà nhập thất á, là đa phần là vào trong thất, cái hàng ở ngoài rất là mạnh. Hàng như có một cái ông sư đệ tôi, khi mà ông vào thất á, là đại chúng biết là ngồi thiền cũng được, cái thắt lưng nó đau buốt lên đầu luôn. Mà ở ngoài thì khi mà ra thất thì cũng có. Thì khi mà lên sư ông hỏi là ở ngoài đời đại chúng biết gì không, là chiên đi bắt ếch, ếch là mình bẻ tròn thì bẻ chân nè, bẻ chân mình giặt ra sao thì vào trong thất nó hiện. Nhân mình gieo á, thì khi mình vào trong thất mình tu á, để nữa mình học cái phần sau á, đó gọi là cái nghiệp chướng á, cái chướng đạo làm cho mình tu không được. Cho nên sư ông dạy là phải ngày đêm thành tâm sám hối liên tục gần cả mười mấy năm trời, bắt đầu cái bệnh nó mới giảm dần. Còn có một vị mà khi mà vào thất rồi nha, hai cái chân nó sưng húp lên luôn, do vào ngày xưa khi mà còn trẻ tuổi, ông thường bắt mấy con thằng lằn chưa có tu á, cho em lấy cái ống tim ông bơm vào cái bụng nổ, nó căng lên đó, nổ chơi vậy. Cho nên là những cái này là mình biết là hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại, thành tâm sám hối. Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuống, tật đố, các tội nay đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám hối. Có nghĩa là từ đây về sau là có những cái việc ngày xưa mình làm, bây giờ ráng cố gắng mình thành tâm mình sám hối rồi đừng có tạo lại nữa. Ngày xưa mình ở ngoài đời mình có những cái tật đố, rồi ích kỷ, rồi sang tham, bây giờ mình ráng cố gắng mình đừng có cho nó tiếp tục nó khởi nữa, hàng đoạn dứt, không cho sanh khởi nữa. Cho nên là cái Cái thường thường mình sám hối ba nghiệp á, là cái bài mà xưa con đã tạo bao ác nghiệp, điều do từ đâu mà có, từ tham, từ sân, từ si. Xưa mình tạo biết bao nhiêu cái nghiệp ác, từ tham sân si, từ thân khẩu ý mình không được thanh tịnh. Cho nên bây giờ hàng đêm mình lên sám hối có lý do, phải không? Nên đại chúng thấy là cái việc sám hối không phải ngày xưa là sở dĩ, bây giờ chúng tôi làm việc Phật sự nhiều quá, rồi giảng dạy nhiều, đại chúng thấy cái bữa lên bác sĩ đó nói là cổ họng của tôi là bây giờ là giảm bớt á. Bác sĩ dặn là không được tụng kinh luôn, không cho tụng kinh, mà cũng không cho ngửi khói nhang luôn. Nói thầy mà lên hôm nào đó thầy lên thầy nhiếp tâm thôi, chứ cái cô cũng là Phật tử mà cũng đừng thắp nhang thắp hương vậy đó, vì cái cổ họng mà thầy mà nghe cái mùi đó là bắt buộc. Mà đặc biệt nhất là những cái đám tang đám chết cũng không được đi đến nữa, phải trị đúng một năm, thấy không? Cho nên bây giờ là tôi là cực chẳng đã là có những cái buổi học, buổi dạy cho Phật tử là tôi đi thôi, chứ còn mà giảm bớt không có được tụng kinh gì hết á. Cho nên là lâu lâu lắm là 14 hoặc là 29 tôi lên, mà vừa lên xong là phải một tuần lễ sau bắt đầu nó bình phục lại. Tức là cái cổ họng mà nó bị một cái triệu chứng gì đó làm cho những cái thanh quản nó rung động, hả, mình nói bắt đầu nó ngứa cổ và muốn ho, thấy không? Là do gì? Do đời trước mình cũng tạo nghiệp. Nên bây giờ hàng đêm á, là tôi tuy rằng tôi không lên chánh điện để sám hối, nhưng mà hàng đêm mà khi mà xả thiền đó rồi thì mình cũng nhiếp tâm, mình cũng thành tâm mình sám hối những cái nghiệp lỗi lầm ngày xưa mình gây, do thân miệng và ý không được thanh tịnh cho nên bây giờ nó sanh ra. Bệnh từ nghiệp mà nó sanh chứ không phải đơn giản đâu. Mình thấy rõ ràng là mình chỉ không biết bao nhiêu thầy thuốc bác sĩ tất cả mọi cái luôn. Nên trong quảng thiện đồng quy tập có một vị tăng hỏi ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ: bản tánh của tội lỗi là rỗng không, nghiệp vốn là chân như, bám vào sự tướng chỉ tăng thêm tỳ quết, như thế thì cần gì mà sám hối nữa? Tức là trở về cái bổn lai vô nhất hoặc rồi thì nghiệp nó cũng trở thành chân như luôn. Tức là ngay cái chỗ mà gọi là địa ngục vô gián, chỉ cần nghe đến giác thì biến thành rừng hương á, uống nước đầm sôi, nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác đều sanh tịnh độ. Mà mình được cái đó chưa? Nên phải cần cái này. Cho nên là ngài đáp nè: nếu đối với phiền não có thể từ sự tỏ ngộ lý tánh để dẹp trừ, còn đối với khổ và nghiệp thì cần phải thực hành sám hối trên sự tướng, thành kính hướng về, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo, do cảm ứng Phật lực gia hộ khiến cho căn lành mau chóng phát khởi. Đại chúng, cái đoạn này mình thấy ngài dạy rất là kỹ. Hình như đối với phiền não là mình chỉ cần mình nhìn mình biết nó là không thật, mình có thể chuyển được. Nhưng mà cái mình gây ra cái khổ, cái nghiệp cho chúng sanh rồi thì nó không phải đường gì. Hình bây giờ mình nói nè, ngày xưa mình chưa biết tu, mình làm cho cái người huynh đệ mình người ta phiền não, thì bây giờ mình nhìn nó không có thật, không thật, không được. Mà bây giờ mà ở trên sự tướng là gì, thì mình gặp cái trực tiếp người đó mình nói: ngày xưa là tôi đệ hay là huynh gì đó không biết, không có tỉnh giác, làm cho huynh đệ mình khổ, vì tôi thành tâm tôi sám hối thì tự nhiên mới hết, vì nó gây ra khổ nghiệp rồi, chứ không có thể nào mà từ xử lý mà quán chiếu được, phải không? Thì bây giờ cái khổ nghiệp của chúng sanh mà mình gieo đời trước ở trong này á, ở trong này mình biết á, là mình luân hồi vô lượng kiếp, mình có mặt trong cuộc đời mình luân hồi vô lượng kiếp, thì như vậy cái cảnh giới sanh tử mà mình trải qua là không phải một cái mạng này không, đúng không? Mà trăm ngàn cái mạng. Như vậy trăm ngàn cái mạng thì mình gieo rất không biết bao nhiêu cái khổ nghiệp của chúng sanh. Nên bây giờ mình thấy không, tất cả mọi người trong con người chúng ta, mình làm cái việc gì mình thấy nó có những cái gì nó nghịch nghịch lại, là mình biết đời trước mình đã gieo, phải không? Không có gì mà nó suôn sẻ, mà nó cũng không có gì được viên mãn đầy đủ. Hay như chúng tôi mà về cái đất này cũng là bao nhiêu cái sự khó khổ, là mình biết là đời trước mình cũng gieo những cái nghiệp bất thiện. Thì bây giờ mình phải gì? Mình hướng với tâm bảo là mình thành tâm mình sám hối. Thì gì? Do mình thành tâm thì nó tương ưng. Mà khi mà nó tương ưng rồi thì bắt đầu long thần hộ pháp, họ gia hộ cho mình làm việc này việc này. Đại chúng hiểu chứ? Sư phụ thường chiếu mà một lần mà xây chánh điện hoặc là xây nhà tổ là khoảng mà 3 giờ sáng á, mà chưa thức chúng á, là sư phụ chiếu ra thắp hương hướng về tam bảo. Kể cả những vị hòa thượng lớn luôn, thấy không? Cho nên mà khi mà trên cái sự lý tánh về phiền não mình có thể dẹp trừ, nhưng mà khổ và nghiệp mình đã gây kết với chúng sanh rồi đó, thì mình phải cần sám hối thành tâm. Nãy tôi đưa ra một ví dụ, thành tâm mình sám hối, mình ăn năn, mình trừ bỏ, không tiếp tục tái phạm nữa, thì bắt đầu từ từ nó mới hết. Cộng thêm cái sự mà gia hộ của mười phương tam bảo. Ở trong cái cuốn kinh tôi có đọc qua là Đức Phật nói như thế này nè: ngay chặng giữa mà cái tướng mà 32 tướng hảo của Đức Phật, ngay chặng giữa, gọi là chặng giữa gì, lông mày á, ngay chặng giữa là cái lông mày trắng, Đức Phật bỏ ra 1/16 cho tất cả chúng sanh mà tu về cái con đường của ngài, tức là cái công đức của ngài á. 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, 49 ngày đêm ngồi cây bồ đề, vân vân. Thì giờ này mình mới có cơm ăn á, chứ không phải dễ đâu. Tự nhiên người ta đến, ai mà đem đến, đúng không? Tức là phải có một cái gì gia hộ của tam bảo, cộng với cái duyên nghiệp mình đời trước, cộng với quyến thuộc, cộng chung lại tất cả, gọi là trong kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi, thì mình thành lập được cái tùng lâm mình tu tập, chứ không phải dễ đâu. Nếu mà không có nhân và duyên, không có quyến thuộc, không có một gọi là trùng trùng duyên khởi hợp lại, thì mình nói thẳng luôn một điều, ở nhà mình thấy có những người á, đúng không? Xây lên cái nhà gọi là cấp 4 người ta xây đâu có nổi. Hoặc là nuôi chừng 4-5 người con thân nuôi cũng nổi, mình đã từng giúp nhiều người. Nhưng mà tại sao mà khi mà quy tụ vào tùng lâm rồi mình thấy là tự nhiên nó có những cái là bất khả tư nghị, những cái năng lực đó là sự gia hộ của tam bảo. Cho nên cái con đường tu tập của mình là mình mà ở trên cái sự lý không á, thì bỏ mất cái sự thì nó khuyết điểm. Nhưng gọi là lý sự phải viên dung, hai cái mới thành tựu được, phải không? Đại chúng ở đây có ai theo dõi không? Bây giờ hôm nay là tôi trồng cái hồ sen. Thường thường chiều á, chiều buổi chiều là cái hoa sen nó tóp lại. Đại chúng có theo dõi không? Mà khi nào mà cái hoa sen nó nở, khi mặt trời nó lên, khi mà cái ánh sáng mặt trời nó chiếu thẳng vào hoa sen nó nở bung lên, bung càng chiếu càng nở, thì ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ nó khi mình sám hối, mình cảm được cái năng lực của tam bảo, giống như cái mặt trời nó chiếu vào, thì bắt đầu cái nghiệp ác mình nó rụng xuống, rơi xuống, rớt. Hay vậy. Cho nên một ngày tu là một ngày tiến bộ. Sao dễ giờ tôi bệnh quá thiệt. Ngày xưa là tôi là rất là xuyên sám hối, tôi làm quản chúng chúc lâm không khi nào vắng, gần mười mấy năm trời không khi nào vắng, mà vào trong thất đặc biệt là 3 thời sám hối, mà sám hối mà có cảm luôn á, phải nói đó. Tôi hay kể câu chuyện mà tôi cảm ứng á. Tôi sám hối đến mức độ mà cảm ứng luôn, cảm ứng các bậc mà hiền thánh, các bậc bồ tát này mình kể ra, nhưng mà có quá giải những cái nghiệp mà xấu ác, phải nói là tôi đời trước chắc là tôi gieo nghiệp sát rất là nặng, hãy nói là như thế. Mà khi mà vào thất là bắt đầu nó biến ra những cái tướng rất là dễ sợ. Cho nên bữa tôi đi Ấn Độ đó, có một cái cô Phật tử ở đạo tràng Thái Tuệ, cô nói là ngày xưa mà thầy làm nhà khách đó, mà nói thật một điều con xin sám hối là con lên con gặp mặt thầy con sợ lắm, lúc cái nghiệp ác còn. Mà bây giờ con gặp khuôn mặt thầy con thấy rất là từ bi, rất là dễ gần gũi, ngày xưa con rất là sợ. Thì như vậy là cái khi những cái nghiệp ác mình vẫn còn là bắt đầu nó, nãy tôi nói nó biểu hiện ra. Thì bây giờ mình nhờ thành tâm mình sám hối, tức là đi đứng nằm ngồi mình ráng cố gắng mình sám hối những cái nghiệp ác mình ngày xưa mình tạo, gọi là tâm tâm niệm niệm. Vậy chúng biết chứ, có những người họ làm thầy thuốc họ kể, có những người mà họ dạy học trò họ biết là cái người này mà học người thuốc có thể là làm ta chết người, do cái đời trước. Còn có những người họ nhìn cái người đệ tử làm thuốc họ biết rằng này nó bốc thuốc, cầm cái chai nước lạnh đưa ta uống cũng hết bệnh. Mà một điều này bây giờ mình lý giải sao? Bây giờ đối với nhà Phật thì lý giải ra hết. Cho nên là gì? Tức là qua sang được mặt trời nó chiếu thì mình sám hối, mình tu tập cũng như thế. Ở bên Miến Điện nha, họ không phải như mình đâu, họ buổi sáng á, để chúng biết không, họ đỡ cái tượng Phật đi lớn ở trong một cái thư phòng. Mình đi nhiều nước mình thấy nhiều cái hay lắm. Thì có một vị trưởng lão á, đặc biệt là buổi sáng ngày trước khi ngồi thiền là bưng một cái thau bạc nước lên, một bàn chải đánh răng, một cái khăn lau mặt. Làm gì biết không? Ai biết? Họ vào họ đảnh lễ Đức Phật xong mà đến, họ rửa mặt cho Đức Phật, họ xúc miệng cho Đức Phật, họ lau mặt. Y như cái thời Phật còn tại thế. Thì mình thấy là mình nói họ sắp chấp vào sự tướng đúng không? Nhưng mà không có chấp. Họ thấy Đức Phật vẫn còn hiện diện, cho nên họ giữ được những cái giới điều mà Đức Phật đưa ra, và họ luôn luôn họ chánh niệm, họ thu thúc, họ biết rằng Phật vẫn còn, hay không? Phật vẫn còn, Phật không có mất. Mà bây giờ mình nghiệm lại là trong từng hơi thở của mình, trong tất cả là Đức Phật và chư tổ, cái ngày vẫn còn hiện hữu, thì mình không đánh mất được cái ba y một bình bát. Còn nếu mà trong từng hơi thở của mình, trong từng bước đi của mình mà Phật không còn nữa, một thời gian mình rớt tu không được. Ngày đại chúng kinh nghiệm nha, chứ không phải tôi ức thiết, phải không? Nói mà cái bông nó bay vô họng tôi luôn, thành ra tôi ho. Thì như vậy bây giờ đại chúng mà vào trong này, mỗi người cũng là có người năm hoặc là 2 năm hoặc là 3 năm. Có ai mà sám hối mà khóc chưa? Sám hối mình cả mình khóc quá. Nói mừng coi. Nói thiệt luôn nha. Ngày xưa mình mới vào tu đạo 1 năm 2 năm mình sám hối là mình khóc cả mức độ vậy. Mà bây giờ tại sao không khóc? Tại vì mình thuốc nó lờn hay sao mà. Ngày xưa mà nghe sư ông giảng khóa mà dưới này khóc sướt mướt luôn. Mà bây giờ nghe sao nó tỉnh bơ, không biết sao. Lâu quá tự nhiên nó chai sao á. Thấy không? Thì bây giờ mình mới vào tu mình sao mình cảm được. Nghe pháp mình cảm được, giống như là mình khát, mình được uống, mà đói được ăn, rồi mình sám hối, mình tâm tâm niệm niệm như thế. Thì tức khắc tội nó hết. Mà tôi mà không nhờ sám hối là chết á, nói thẳng điều luôn. Tôi mà không nhờ phương pháp sám hối là chết. Mấy huynh đệ này bây giờ bệnh bằng gốc tôi, không bằng một gốc luôn. Bệnh mà phải nói là bệnh mà đến mức độ mà mấy ông thầy nói thôi thì đừng có tu nữa là biết á. Người ta đi ngày xưa đi tuần lễ là sư ông cho đi, mà tôi đi á, sư ông nói chừng nào chú hết bệnh về đây. Mà khi nào mà hết tiền về thường chiếu gặp tôi cho đi trị tiếp, bệnh mức độ vậy á. Mình tưởng là cuộc đời mình tu không được luôn à. Nhưng mà vậy mà lần lửa bắt đầu nó hết, từ từ nó hết à, phải không? Rồi Ngài nói là như gương dơ nhờ lau chùi. À, cái đoạn thứ hai, gương mà dơ tức là cái tâm của mình nó bị dơ, bị xấu, bị ác ở nhờ sám hối, giống như cái miếng vải lau chùi. Một, mình phải nghĩ là một đêm mình lên sám hối là tức là mình đang lau, mình chùi, mình tu con đường tiệm đi, phan đốn ngộ, không? Cho nên mình thấy là sư ông Trúc Lâm nó mở ra cái con đường thiền này quá là độc chiêu, tức là hiểu được cái lý là đốn ngộ, mà trên sự tướng mình vẫn sám hối, vẫn tu tập, vẫn tội thiền, chứ không có phế cái này. Tức là sư ông Trúc Lâm là đi vào cái con đường, cái sự lý nó nguyên dung, phải nói là hoàn hảo. Bởi vì thông tin bây giờ nhiều lắm, mình đọc lên những cái mạng, những cái trang, những cái cuốn sách là họ đa phần họ nghiêng bên này bỏ bên kia. Còn sư ông Trúc Lâm là tôi nói đại chúng rồi, đại chúng nhớ lại câu chuyện của thiền sư Triệu Châu không? Ngài có một cái câu nói bất hủ á. Bất hủ gì? Ai nhớ không? Ngài có một câu nói là gọi là bất hủ, mà chỉ dạy cho cái người tu đương thời. Trừ hai buổi cơm cháo, lão tăng tạp niệm ngồi ra không có. Thì như vậy tôi nói đại chúng rồi, tôi nói thẳng một điều luôn nè. Đại chúng mình ráng cố gắng là cực chân đã buổi sáng á. Buổi sáng mà mình không có ăn, mà mình uống sữa hoặc mình ăn chút cháo á, thì có thể mình mệt quá, đường xa quá, mình ở dưới. Còn mình á mà lỡ mình bệnh mà mình đi không được á, mình mới ở dưới buổi trưa. Còn mình muốn uống trả nợ cho đàn na thí chủ, thầy tổ, gọi là công ích phước điền đó, người công phu công quả, tăng ích phước điền pháp giới chúng sanh thành Phật, thì buổi trưa mình phải lên quả đường. Nhớ, bởi vì khi mà buổi trưa lên quả đường, nó là một cái thời, gọi là một cái thời pháp rất là đặc biệt, nó hơn hẳn là cái thời ngồi thiền, hơn hẳn là thời sám hối. Bởi vì lên đó làm về gì? Giữ được cái tâm chánh niệm mà không có khen chê, thắng một con đường. Có những bữa mình lên ăn đâu được, mà tâm mình giữ bình thản. Ăn không được chan xì dầu, ăn canh không được thì muối tiêu, ví dụ pháp tu. Còn ở dưới là mình lựa chọn, ồ hôm nay ăn được thôi, tôi ở dưới tôi ăn mì gói thích hơn. Mì gói mà mì gì ta? Mì gấu đỏ. À, mì gấu đỏ ăn cũng ngon, mì Hàn Quốc, ví dụ vậy. Mì Nhất. Tức là mình có sự lựa chọn là mình thua rồi, đúng không? Còn đằng này là buổi trưa mình lên, là giàu cho mình là cái người gì bất cứ ráng cố gắng là lên buổi trưa. Tôi khuyên cho đại chúng vậy. Pháp Ngài nói mà, hồi hướng công đức lành này cho thí chủ, mà giờ đó mình vẫn tiếp tục mình tu. Có những món mà mình không thích, hay như đại chúng thấy bây giờ là tôi thấy là tôi đi rất nhiều thiền viện, tôi thấy cái thiền viện mình ăn cũng đến nỗi. Chứ đại chúng mà ngày xưa mà lên Trúc Lâm ở với tụi tôi á, mà cái ông thầy Chí Khố này 6 tháng mới thay người, mà ổng được cái biệt hiệu là gọi là canh chua đầu hũ kho đậu que, là lúc nào sáng khỏi cần nói đi, khỏi cần nhắm mắt lên quả đường là ngồi canh chua đầu hũ kho đậu que. Mà 6 tháng như vậy đó chứ không phải ít, liên tục. Mà lên rồi là sao, kể cả thầy chủ trì Trúc Lâm luôn. Rồi cuối cùng rồi lại chúng biết sao không? À, cuối cùng rồi đó là tụi tôi mới ngại quá, cho nên là tôi làm một cái gì, kho ra cái gì, này ai đưa con, cái này ai đưa? À, vậy hả? Rồi. Đó, đại chúng thấy không? Là khi mình lên như thế rồi mà mình vẫn bình thản, mình không có một cái vọng tưởng, một cái gì hết, là mình thắng. Mà đố Phật tử, đố đại chúng nè, cái chuyện này sư ông Trúc Lâm biết chứ. Mà tại sao ông cũng bình thản? Đó là cái chặng đường tu quyết liệt nhất của chúng tôi ở tại thiền viện. Rồi ở thường chiếu mà có một ông thầy này, ông làm chi khố mà đặt ông phổ mít luôn. À, mít kho, mít luộc, mít xào, mít gì cũng là mít. Sáng mít, trưa mít, chiều mít, mít không. Thấy cái đại chúng đặt phổ mít. Đặt chết tên luôn. Mà đại chúng thấy quẳng vui vẻ quẳng. Mà thường chiếu đâu phải là ngày xưa chưa có cây có bao nhiêu, nóng nực lắm, đi làm về là vào lên bàn cơm thấy trò mít không. Sáng mít ngày xưa là thường chiếu là ao, không phải ăn như bây giờ, là mình thấy bây giờ mình đổi món là có khi có bún cái này kia không có cơm không. Giờ là mít kho, mít luộc, mít nấu canh, mít mít không, phụ sư đồng mít. Giờ thương chồng mít không có chừng chuẩn bị. Mà chúng thấy ngày xưa là tụi tôi về đây đâu có ai biết nhiều, mà làm biến đi chợ nữa, đi chợ là đã xa lắm rồi. Tôi thì hái bông thanh long, thì có khi mà tôi có ở nhà tôi còn hái bông thanh long tôi xào, còn mà không có là ông thầy Bảo Tú ông hái hai ba trái thanh long sắc rồi chấm nước tương ăn. À, bây giờ ông còn di tích là ngày nào cũng ăn trái thanh long á. Nào. Nên đại chúng mình ráng cố gắng là buổi trưa mình lên, thấy là tôi đi đâu bất cứ mà 11 giờ rồi tôi cũng phải tranh thủ. Như hôm qua tôi đi thứ tư với tôi đi giảng ở chùa Phước Bình á. Ông dọn tôi lên một mâm trên bàn, tôi nói không, tôi phải về, tôi tranh thủ tôi về, tôi phải lên quả đường tôi ăn. Về tới đây gần 11, hơn 11 giờ, thấy không? Nên mình ráng cố gắng, dầu cho mình bận công việc gì cách mấy á, phải nói là cực chẳng đã. Cực chẳng đã là mình trực chánh điện hay mình làm gì thôi, còn ngồi ra là mình ráng lên. À, lên quả đường mình ăn cơm để mình tu tập nữa. Đó. Thứ ba là ngài nói là nhờ sám hối cho nên ba điều chướng ngại được dẹp trừ. Ba đường chướng ngại là nghiệp chướng, hay là phiền não chướng. Thứ ba là gì? Gọi là báo chướng. Thầy chúng biết nghiệp chướng là gì không? Người tu mình hay gặp những cái điều này nè. Chẳng hạn như nghiệp chướng là tối nay chuẩn bị mình lên mình tụng kinh, thì bỗng nhiên cái mình chọt bụng cái mình đi không được, nó làm cho chướng cái con đường của mình tu tập. Hoặc là mình chuẩn bị mình lên ngồi thiền, cái nó bị chật tay, chật chân, chật cẳng, làm gì một lúc. Tức là mình muốn làm một cái việc gì nó cũng bị chướng ngại, nó làm cho mình nó cản, nó nghiệp chướng. Thì mình thành tâm mình sám hối rồi từ từ nó hết. Đại chúng biết phiền não chướng không? Ở đây có ai có không? Phiền não chướng có nghĩa là mình gặp huynh đệ, mình gặp ai mình cũng phiền não đó. Làm cái gì mình cũng phiền não đó. Đến mức độ mà nó tằng hắn, mình cũng bực mình, nó cái bà này tằng hắn hoài. Mình không nói ra mà trong đầu nó ghét vậy đó. Tức là cái gì cũng làm cho mình phiền não. Thì Đức Phật nó quý như là cái vết thương mình bị làm mũ. Đụng cái là đau. À, phiền não chướng. Nhìn khuôn mặt ai mình thấy sao thấy nó gì đâu á. Mình sao ngày xưa mà tôi sở dĩ tôi đi, tôi coi cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Lạng Hồng á, mình thấy tỳ kheo mà thánh thiện quá tu. Mà khi mình vào ở trong tùng lâm mình thấy nó khác, nó sanh ra cái phiền não, mình thấy trời ơi sao mà. Nhưng mà nhờ mình tu một thời gian, mình sám hối, mình thành tâm. Thấy không? Bây giờ đại chúng mình thấy, chẳng hạn mình vào trong tùng lâm mình thấy, bây giờ mình mà tu lâu thì mình thấy Phật Quan Âm rồi, Phật đủ. Mình mới gặp mình thấy trời, mặt người nào người nấy sao rằng ri quá. giống như là cô bạn của ông thầy, ông Hiền Chánh đó, hỏi sao không tu nữa, phán một câu trời ơi con thấy đây toàn là âm binh âm công không. Tự nhiên cái phiền não nó chướng, mình thấy tự nhiên mình thấy ủa sao mà mấy người này hiền lành thanh tịnh đâu có gì đâu, mà tự nhiên họ phán một câu là họ nhìn là thấy toàn là vậy vậy không. giờ phải sao? Ta nên phải thành tâm mình sám hối dữ lắm. Tất cả mọi cái đều do tâm mình nó biến ra. Lá kỳ á, tu thời gian mình nhìn thấy ai cũng dễ thương hết. Mà phán một câu rồi là phán một câu là hết thuốc chữa luôn. Do gì? Không phải là do gì? Đó, cho nên cái này ngài nói là bây giờ mình ráng mình thành tâm mình sám hối. Từ từ nó hết à. Từ từ mình thấy ai cũng dễ thương, ai cũng hiền lành. Ủa sao mà lạ kỳ? Mình có những cái câu chuyện mà có một vị thiền sư á, ngài ở trong đại chúng mà ngài nhìn ngài thấy ai cũng lỗi, không có thấy ai mà thanh tịnh, ngài thấy tu gì? Trời ơi, tu gì mới biết bao giờ mà thành tựu được. Thế cuối cùng ông thầy không thấy gì, ông cho ngài vào thất 20 năm, tu 20 năm. Mà khi mà ngài tu 20 năm, ngài ra ngài mới phát hiện ra, trời ơi, ngày xưa là lỗi do mình. Lỗi do mình nhìn mình thấy người ta lỗi, phải ngài thấy đủ chứ thật ra đâu có gì đâu. Thấy không? Đó. Mà cái cuối là gì? Tức là cái báo chướng. À, báo chướng tức là cái bệnh đó, bệnh tật á, nó cũng làm cái chướng, à, chướng nạn cho mình. 4 là 12 nhân duyên đều tiêu diệt, mọi tội lỗi đều tiêu tan, thân ngủ ấm trở về nơi tĩnh lặng. À. Pháp sám hối này cho đến bậc đẳng giác còn phải thực hành, bảo rằng còn một phần vô minh giống như làn khói nhỏ phải gột rửa sạch sẽ. Bồ Tát pháp thân còn siêng năng sám hối, huống chi thân phàm phu bị nghiệp lực trói buộc mà không có tấu bẩn hay sao? À, tức là ở đây ngài nói là bậc đẳng giác chưa bước qua con đường diệu giác là vẫn còn một gọi là sở chi ngu vi tế, nó giống như cái làn khói mỏng nhỏ nhiệm, tức là phải thành tâm sám hối bậc đẳng giác. Ngài nói huống chi là phàm phu của mình lẽ không có. À, đại chúng, bây giờ tôi kể ra những nhân vật. Thứ nhất là thiền sư Huệ Tư. Ngài vào trong thất, ngài thành tâm, ngài sám hối, cảm được Bồ Tát Giang Thù tuyên dương cái pháp, tức là kinh pháp hô cho ngài. À, ngài thể nhập được gọi là pháp qua tâm muội. À, rồi đại sư Chí Khải, ngài vào trong thất, ngài cũng thành tâm sám hối. Rồi kế này nữa, thiền sư Đạo Siêu, thiền sư Phật Nhật Khế Tung, ngày vào trong thất, ngài thành tâm sám hối đến mức độ mà ngài đội tượng Quan Âm trên đầu á, ngài niệm 1000 biến. À, tức là tu ngày đốn ngộ rồi đó, nhưng mà cái sự ngạn bỏ. À, đó, cho nên mình thấy một cái điểm này. Đó. Đó là tôi nói về cái phần sám hối của các chư tổ. Thì bây giờ qua cái phần sám hối của của ông vua Trần Thái Tông. Để chúng ráng 10 phút nữa là chúng ta hồi hướng. Tiện lợi việc đi lại dưới sông trên bộ là nhờ xê thiền, tẩy sạch bụi nhơ nơi thân tâm là do sám hối. À, bây giờ mình muốn đi lên Sài Gòn là phải đi xe, hoặc là đi thiền, hoặc là đi máy bay gì tùy. À, thì cái việc mà tu tập đến con đường này phải cần sám hối. Khi mình mà sám hối được mà thuần thục rồi thì mình vào trong thất nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên là nói thẳng một điều luôn là khi mình mới xuất gia là từ từ nhập thất. Phải nói là gì? Đừng vội nhập thất. Để khi mình ở ngoài đây mình làm tất cả các việc thiện pháp rồi mình tu tập, mình đào thải những cái cặn bã của nghiệp lực rồi thì mình vào trong thất nó nhẹ hơn. Theo tôi thấy vậy. Mình mới xuất gia mình vào đỡ, mình vào thất chừng xuất gia 1 năm á, là ở thường chiếu cho vào thất là 7 ngày đến 21 ngày. Người nào mà được 3 năm hoặc là 4 năm á, thọ giới tỳ kheo xong rồi đó thì mới được 49 ngày. Còn những người nào làm việc Phật sự nhiều á thì được 4 tháng hoặc là đến 1 năm hoặc là 6 tháng. Phải không? À, cho nên là bây giờ mình thấy rõ là bây giờ mà muốn cho thân tâm mình được cho sạch thì hàng ngày ở đây mình làm các việc Phật sự, tạo các việc thiện pháp, rồi thành tâm mình sám hối, mình tu tập nữa, khi mình vào thất rất là nhẹ an ổn, rất là dễ. Mà đại chúng á, mình sau này mình sẽ có những cái ngôi thất mình tu. Thì đây tôi chia sẻ kinh nghiệm là, là muốn được vào thất cho được an ổn thì ở ngồi đây ấy, mình ráng cố gắng đừng cho gọi là mất lòng với huynh đệ mình. Nhớ cố gắng mình sống hài hòa, sống vui vẻ, mình không cản trở trên một cái bước đường tu người nào hết, thì mình vào thất tự nó yên. Còn mình vào trong đó rồi thì cái niệm á, cái niệm mà ngày xưa mình tạo tác á, thì nó gặm nhắm lại cái khi mình vào trong thất mình ngồi thiền tu tập, làm cho mình bức rứt, mình khó chịu, định không được, định có thiệt tệ nó phát sanh, thấy không? Đó. Muốn tẩy sạch thân tâm mà không nhờ sám hối khác nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe thiền. Tức là bây giờ mình muốn mà tẩy sạch cái thân tâm mình cho được thanh tịnh, được nhu nhiếm hoàn bị viên mãn mà không nhờ sám hối, thì ngài nói là muốn mà đi, mình đi lên thành phố mà mình không nhờ đi xe thì rất là khó, phải không? Không nhờ xe thiền. Thế mới biết công dụng sám hối rất là to. Cho nên kinh Đại Tập nói: như áo dơ trăm năm có thể trong một ngày giặt được sạch sẽ, như thế trong trăm ngàn kiếp đã tích tập ác nghiệp chẳng lành, do nhờ Phật lực khéo thuận tư duy, có thể trong một ngày hay một giờ chọn hay tiêu diệt. Mình thấy là một ông vua mà ông lo chiều chính trăm ngàn công việc, mà đến kinh bằng kinh Đại Tập mà ông coi. Biết là chúng biết kinh Đại Tập mấy cuốn không? Bây giờ dịch ra tới 4 cuốn, dày, rất là dày vậy nè. Mình chưa chắc thì mình coi 1 cuốn là mình đã mệt rồi, phải không? Đó, mà ngài coi hết, mình vua mà coi kinh hết. Đó. À, Đức Phật nói là như cái áo dơ trăm năm mà chỉ có một ngày giặt sạch hết. Và chúng thấy hiện nay bây giờ mình vô cái phòng này, mình thấy phòng tối, phải không? Tối này mình thử đi, mà khi mình mở công tắc lên tự nhiên á, tối đâu chạy đâu mất. Thì phương pháp sám hối gì vậy? Phương pháp mình tu tập gì vậy? Tích chứa bao nhiêu ác nghiệp cùng một lúc, nhưng mà chỉ cần mình thanh tâm mình sám hối. Cho nên là những người mà họ làm ác á, mà khi mà họ cái giờ phút cuối họ biết tu tập rồi á, thì mình đem cái tượng Đức Phật đến, họ thành tâm mà hướng về sám hối, thì họ thở một cái khì đi. Mà chúng nhớ nha, tôi đã từng đi khai thị nhiều lắm á, họ chết không được, họ nằm đến mức độ mà cái lưng họ lỡ giống như là thịt nó rớt ra luôn, 18 năm trường nằm. Mà khi mà gia đình đó mời mình đến khai thị đó, mình đặt cái tượng Phật, mình nói là bây giờ ông ráng cố gắng, ông chú tâm vào cái tượng Phật, thành tâm ông sám hối những cái lỗi lầm mà quá khứ hoặc là hiện tại ông đã tạo, ông thành tâm ông buông bỏ, đừng nhớ gì trong một cái ý niệm, ông hướng tâm về Tam Bảo. Tức khác mà khi mà ông hướng tâm, ông niệm niệm, thở cái khì đi. Tôi làm nhiều, rất là nhiều cái chuyện này. Cho nên mình thấy là cái người tu của mình á, mà sở dĩ mà cái ngày cuối cùng mình ra đi được an ổn là mình do mình quân tập cái nghiệp thiện, ngày đi mình thành tâm mình sám hối. Cái nào mà mình thấy nó trái với cái tu tập của mình là mình sửa, mình chỉnh, thì tất khác từ từ nó đưa vào cái khuôn, phải không? Còn bà cái người không tu thì rất cần cái việc này, chẳng hạn như cha mẹ mình mất, hoặc là cha mẹ mình mà bệnh nặng mà không có chịu đi, thì mình ráng cố gắng mình về mà làm phương pháp gì đó. À, cho nên trong kệ kinh Hoa Nghiêm có bài kệ đó: tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối ngồi ngay niệm thập tướng. Tất cả biển nghiệp chướng là gì? Mình đang ở trong cái vòng biển nghiệp chướng, thì mình biết rằng do vọng tưởng mình sanh khởi, mà bây giờ ai hết vọng tưởng mà còn vọng tưởng tức là còn nghiệp chướng. Bây giờ muốn hết là mình phải ngồi thiền, phải không? Mình ngồi thiền là khi chuẩn bị mình xả thiền còn 5-10 phút hoặc là mới ngồi ngay niệm thập tướng. Tội nghiệp như sương mốc, tệ nhật liền tiêu tan, vậy thường nên sám hối để sáu căn thanh tịnh. Tức là mình ở đây mình vừa tu sự và tu lý luôn. Sự là 7:30 mình lên, 6:15 mình lên sám hối, 7:30 cái mình ngồi thiền, tức là ngồi ngay niệm thập tướng. Tức là hai cái nó tương trợ, giống như là mà xe mà nó có bánh, mà thiền thì nó có tay lái, tức là hỗ tương cho mình, phương pháp rất là hỗ tương. Nên có những cái pháp môn là họ tụng kinh, họ sám hối, nhưng mà cái về cái dụng công họ không có. Còn mình vừa sám hối xong là đến cái con đường dụng công liên tục. Đó, thì như vậy qua cái phần này để chúng tôi nêu lên là cái phương pháp sám hối cho đại chúng thấy. Thứ nhất là bây giờ giàu cho mình chừng nào mà bệnh nặng thôi, là mình đi không được, mà nếu mà mình có đủ sức rồi thì mình mới xuất gia thì mình ráng cố gắng mình sám hối. Tụi tôi sở dĩ mà ngày hôm nay là có những buổi sám hối là không đi được, thứ nhất là bệnh, thứ hai là 20 mấy năm trời là tôi thành tâm sám hối. Mà bây giờ là cái phương pháp của mình tu lâu, cái phương pháp sám hối là nó khác hơn ngày xưa. Cho nên cái người nào mà mới xuất gia 1 năm 2 năm thì gì đó ráng cố gắng sám hối, ráng thành tâm thì từ từ cái nghiệp chướng mình nó hết. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nó ráng cố gắng huynh đệ mình á, trừ trường hợp nào mà bất khả kháng thì mình ăn ở dưới, còn ráng cố gắng lên qua đường. Ở đây á, là tôi nói cho đại chúng một cái điểm này, đây là cái bản thân tôi kinh nghiệm nha, đây là kinh nghiệm chứ không phải là chuyện. Ngày xưa tôi vào thường chiếu rồi tôi lên Trúc Lâm á, là tôi theo dõi những người nào mà ăn ở dưới á, thì bây giờ mà kiểm, tôi ngồi tôi kiểm lại là đa phần 10 người là 8 người bị rớt, 8 người hoàn tục, còn 2-3 người trụ lại thôi. Mà những người mà 2-3 người trụ lại làm Phật sự bây giờ không được cái gì hết. Đã kỳ một điểm ở đây chẳng hạn bây giờ mình ăn ở dưới, hạn bây giờ mình ăn ở tăng đường thì tôi không có bàn nữa, nhưng mà thường thường mình không có công việc gì hết mà mình về cái mà mình chịu ăn lên quả đường ăn, mà mình ăn ở dưới, thứ nhất là gì đại chúng biết không? Thứ nhất là mình không mặc áo chàng, ăn áo ngắn nó thoải mái lắm, mình nhìn biết rồi, 3-4 huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện cho nó cũng tập khí mà. Đại chúng nhớ là câu chuyện mà trong cái thiền thoại Tây Tạng kể không? Có một cái cô gái này nè, cô ra bờ suối cô tắm, thì bỗng nhiên có một cái vị hòa thượng mà người ta thường gọi là Phật sống á, Phật sống ở bên miền Bắc Tây Tạng á, người ta tôn ngài là Phật sống. Lúc đó cái cô gái mà đang tắm bờ suối này, từ trên núi này nhảy chạy xuống. Và khi mà ngài chạy xuống rồi thì ngài ôm cái cô gái ngài giọt xuống. Rồi ngài làm một cái việc giống như là việc dùng cái từ hành dâm á. Thì cô gái này 18-19 tuổi, có khỏe lắm, có xô quỷ này gì lớn tuổi mà 8-mấy tuổi rồi, xô ngã một cái chạy về kêu bà mẹ nói chuyện. Bà mẹ nói lạ quá, cái người này tu hành là phải nói là đắc đạo rồi mà. Thì khi mà dắt cô gái đến bờ suối gặp vị hòa thượng, vị hòa thượng nói là ta tu đến cái cảnh giới này không còn nữa, nhưng mà vừa rồi là đệ tử của ta nó chết, cái thần thức đi ra, mà cái thần thức nó đi ra là bất cứ cái gì nó cũng gá vào hết đó. Mà ở dưới bờ ruộng thì có cái con lừa cái nó đang giao cấu, nên là ta sợ đệ tử ta nó vào, cho nên ta mới mượn cái cửa này cho nó vào. Mà do cái nghiệp nó quá nặng cho nên bây giờ nó đầu thai thành lừa. Thì cái bà thí chủ hỏi sao, nói từ khi mà ra lãnh chúng rồi đó, không bao giờ lên quả đường ăn cơm, toàn ăn dưới không, mà chứ một lần nào nó tam đề ngũ quán do cái nghiệp đó cho nó chết một cái là đi đi cái con đường súc sanh. Chúng hay không? Cho nên tôi nói đại chúng là có những lúc mình không ngồi thiền, mình không sám hối thì mình phải lên quả đường. Tức là ba phương pháp mà bây giờ nó ba phương pháp, bây giờ mình bỏ một phương pháp thì cố gắng lắm mình giữ hai phương pháp. Hoặc là hai phương pháp mình tu cũng được, mình tụng kinh cũng được, mình ngồi thiền cũng được, thì mình phải phương pháp lên quả đường ăn cơm. Để chúng mới nhớ điểm đó nha. Đây là tôi chia sẻ kinh nghiệm á. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ pháp ma mong mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời